là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ bi Phụng sự thực hiện, được phát thanh tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9:30 sáng. Mai Khanh xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, một trong những hạnh nguyện Bồ Tát là nhẫn nhục. Tuy nhiên, chúng ta mỗi người hiểu nhẫn nhục một cách khác nhau. Hôm nay, Mai Khanh kính xin Thầy giải thích ý nghĩa hạnh nhẫn nhục theo quan niệm chính xác của giáo pháp này. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị Mai Khanh. Cái hạnh nhẫn nhục đúng là một cái hạnh mà rất là bao la, và mình có rất nhiều cách để giải thích. Mỗi cách giải thích đều có sự đúng đắn của nó. Trong sự tu hành của đạo Bồ Tát thì nó có 42 cái giai tầng lận. Và 42 giai tầng đó là gì? Là cái giai vị nó gọi là thập tín, thập trụ, thập hành, thập phối hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Thì cộng lại như là 52, nhưng mà gọi là 42, tức là những cái địa vị mà đã thành Bồ Tát thực thụ rồi thì gọi là thập trụ, thập hành, thập phối hướng, thập địa, đẳng giác và Phật. Thì mỗi cái địa vị như vậy đều có một cái thời điểm mà các vị Bồ Tát đã tu cái hành nhẫn nhục. Và mỗi cái địa vị đó, người ta nhìn cái hành nhẫn nhục khác nhau, không giống nhau, nên mỗi cái hành thì sẽ thấy cái hành kia đều là tương đối. Và cái hành nhẫn nhục của các vị thập trụ thì hơn thập tín, sâu hơn. Hành nhẫn nhục của Bồ Tát thập hành thì là hơn, sâu hơn thập trụ. Hành nhẫn nhục của Bồ Tát mà thập hồi hướng thì là thâu, sâu hơn thập hành. Và cái Bồ Tát thập địa thì cái sự nhẫn nhục nó còn cao thâm hơn cả thập hành, thập trụ, thập hồi hướng. Và đương nhiên là sự nhẫn nhục của Đức Phật thì vô biên. Tình do đó, cái hành nhẫn nhục này nếu mà nói chính xác thì mỗi giai tầng đều có một cách tu hành khác nhau cả. Nhưng mà thưa bạn, cái hành nhẫn nhục này đó, người thông thường mình dùng những cái chữ như thử là nhìn này, mình nín thinh, khi mình chịu đựng, khi mình dồn, khi mình nén, nhiều khi mình giữ trong lòng, nhiều khi là mình gọi là nhẫn nhục, tức là mình thôi bỏ đi. Mình dùng những cái chữ mà thông thường như vậy thì mình gọi là nhẫn nhục. Nhiều khi mình nói là mình không thèm đấu với nó nữa, hoặc là mình nói là mình thôi, mình bây giờ còn chuyện này đó, mình không để trong lòng nữa đi. Nhưng mà nói gì thì nói, nếu mà mình cũng còn một chút cái hình ảnh của cái chuyện đó làm cho mình khó chịu khi mình nghĩ lại đó, thì nó cũng phải không phải là nhẫn nhục. Như vậy thì cái nhẫn nhục này đó, nếu mà mình lấy các vị Bồ Tát mà đã học được những cái gì thì mình gom lại thì mình đặt câu hỏi thôi. Thì các vị Bồ Tát từ thập địa xuống thập hồi hướng, xuống thập hành, xuống thập trụ, xuống thập tín, thì cái hành nhẫn nhục của các vị đó nó có một cái gì mà xuyên suốt từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, mà tất cả các địa vị, tất cả các chỗ mà Bồ Tát tu thì giống nhau. Và ngay cả Phật nữa thì cái định nghĩa nhẫn nhục như thế nào mà ở quả vị Phật mình cũng còn có thể dùng được. Thì sau khi mình sắp xếp hết tất cả những cái hành này và các địa vị của Bồ Tát rồi, thì mình đã có hỏi rồi, thì mình nghiên cứu thì mình sẽ thấy rằng đó, theo như Kinh Hoa Nghiêm, hồi xưa cái hành nhẫn nhục này, bây giờ thì mình gọi đó là cái hành thư giãn, có nghĩa là relaxation. Thư giãn có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình làm cho những cái gì mà căng thẳng ở trong thân xác nó được giãn ra, những cái gì căng thẳng trong tâm lý cũng đều giãn ra, những cái căng thẳng ở trong cái sự suy nghĩ của mình cũng giãn ra, và cuối cùng cái sự mà căng thẳng của tâm linh cũng giãn ra. Mà giãn, chữ này là chữ relaxation, nó rất là hay. Thư giãn có nghĩa là một cái trạng thái mình mà mở ra, mà giãn ra nhẹ nhàng hơn, không có dữ dằn, không có co thắt lại, không có căng thẳng, không có những cái mình gọi là tranh chấp. Người Mỹ người gọi là cái tension, là một cái đối lập của hai cái lực lượng khiến cho tạo nên sự căng thẳng. Thì khi nếu mà mình hiểu cái nhẫn nhục là cái hành mà thư giãn hoàn toàn tất cả mọi cái cấu trúc của thân xác cho tới tâm lý, tinh thần và tâm linh đó, thì mình sẽ thấy rằng cái hành nhẫn nhục này là cái hành mà mình có thể làm được. Do đó đó, Đức Phật nói một câu rất là đặc biệt. Ngài nói rằng Nếu thật sự một người nào mà nhận nhục mà cực độ thì cái người đó không hề khởi lên một tư tưởng nào cả, huống hồ là khởi lên một cái tâm lý vui buồn hay là giận dữ. Do đó đó, mình hiểu rằng đó, cái sự nhận nài hay là nhận nhục mà tại cực điểm đó, thì cũng là cái sự thư giãn tại cực điểm, để không có một cái tâm thái nào có thể khởi lên. Mà bất kỳ một tâm thái nào mà khởi lên thì đều có cái chủ thể, và cái chủ thể đó gọi là bản ngã hay là cái tôi. Nói như vậy có nghĩa rằng khi mà cái tâm thái của mình đó, mà cái bản ngã nó biến mất thì đó là cái sự thư giãn mà tuyệt đỉnh nhất. Thế nên nếu mình thư giãn đến cái lúc mà không còn cái tâm thái của bản ngã trội hiền thì chính đó là cái định nghĩa mà sâu sắc nhất của cái sự nhận nại. Đối với các bạn mà có nghiên cứu Phật pháp sâu sắc đó, thì thầy xin cống hiến cho bạn một cái cụm từ mà rất nổi tiếng gọi là vô sinh pháp nhận. Vô sinh pháp nhận là một cái sự nhận nại hay là một sự thư giãn cực độ mà không có một tư tưởng, một cái chủng tử cho đến một cái thói xấu, một cái tập khí, cái thói quen dù tốt dù xấu gì khởi lên, thế nên gọi là vô sinh. Pháp là gì? Pháp là tất cả những cái chuyện ở trong tâm thức của mình. Vô sinh pháp nhận có nghĩa là cái sự thư giãn đến cực độ mà không còn bất kỳ một chủng tử cho tới một cái hành động, hành vi, một thói quen cho đến một cái tâm lý nào mà có thể hiện khởi được trong tâm thức. Cái đó thì các bạn chuyên nghiệp và các bạn sâu sắc. Bây giờ mình trở lại cái sự thực hành đó, mà nó mà dễ dàng nhất đó. Thì tại sao mà có những người có thể nhận nài được, nhưng mà có những người thì không có lòng nhận nài? Thầy xin hỏi cả anh chị đó, là khi một người không nhận nài mà gặp những cái chuyện khó khăn đó, thì xin anh chị cho biết là cái phản ứng gì mà thông thường nhất mà xảy ra với những người mà mất đi cái sự nhận nài?
Thưa thầy, cái nguyên nhân là sự sợ hãi.
Sự biểu hiện là cái gì?
Giận dữ khó chịu trong lòng.
Giận dữ khó chịu trong lòng hay còn cái cách gì nữa không để biểu hiện một cái sự mà mình gọi là thiếu nhận nại, thiếu nhận nhục?
Bực bội.
Tiếp tục ai nói gì nữa, có gì hay nữa không? Khi mất đi cái nhận nại, mất đi cái thì mình có cái gì, có cái biểu hiện gì nữa?
Thưa thầy, khi mình không nhận nại nữa thì mình nóng giận, bực tức.
Thưa thầy, khi mình không có giữ được cái sự nhẫn nại đó thì mình sẽ cau mặt, cau mày, la lối và có thể như là chửi bới.
Đúng, cảm ơn anh Phúc. Là mình chửi bới, mình la lối, mình hét giận. Rồi khi mình đập bàn, đập ghế, mình xô. Nhưng khi mình tát mặt con cái này, mình dằn mặt vợ, rồi mình đi ra mình làm đủ thứ chuyện. Nhiều khi mình không đoán cái chồng ăn, dù như mà vâng. Những cái chuyện mà mất đi cái nhận nại khó khăn như vậy nó xảy ra rất thường xuyên. Thế nên mình nói một cách mà dễ hiểu nhất đó, là rõ ràng là mình thiếu thư giãn. Cái mặt nó nhăn lại, đỏ lên. Cái lông mày nó xích lên, đâu có thư giãn đâu. Cái miệng thay vì là cười là thư giãn, bây giờ nó run lên, rung động lên. Cái tim đập thiệt là mạnh, đâu có thư giãn đâu. Cái tay chân nhiều khi là nó shaking, tức là nó rung rẩy nữa. Những cái hành động nó không có thư giãn. Cái chuyện đó nó không thư giãn, và cái họng nó lá lên, cái bao nhiêu cái sức nóng trong người nó tỏa lên cái cổ họng ra là thẹt ra lửa đó, nó cũng có thư giãn. Cho nên cái biểu hiện của nhận nài rõ ràng là biểu hiện của sự cực kỳ thư giãn, relax. Đó là cái bằng chứng mà rõ ràng nhất để mình biết rằng là cái thư giãn chính là cái chữ nhận nài, và nhận nài chính là chữ thư giãn. Nhưng mà các bạn biết rằng là có những cái chuyện là nhiều khi mình gọi là nó cấp thời, cấp tốc lắm, nó tới một cách mau lắm. Mình đang ngồi nói chuyện chơi với bạn, mình tự nhiên có một người nào đi ngang đó vứt cái ly cà phê trước mặt mình, cái ly nước nó bung ra đổ đầy áo cả. Và nhiều khi mình nhận nài không được, vì là những cái đó nó xúc phạm tới cái thân xác của mình chứ không phải là cái lời lẽ. Nhiều khi mình đứng lên mình la lối, mình chửi bới liền. Một phần lớn trong cái sự la lối chửi bới đó có một cái tâm tư rất là quan trọng. Khi mà người ta đổ cái ly nước cà phê vô trong áo mình thì thầy xin hỏi các bạn có nhận diện được có một cái tâm tình gì mà nó xảy ra lúc đó không? Là mình sợ hư. Và nhiều khi mình sợ là cái đồ đó nó phỏng giá. Và mình mất đi cái nhận nại là bị mình sợ có một cái gì sợ hãi đó. Cái đó là cái mà mình sẽ thấy rằng một trong những cái điểm mà Phật nói rất là quan trọng là cái đặc tính mà sợ hãi làm cho mình không có thể nào nhận nại được. Thưa các bạn, các anh chị đó, đó là một trong cái đề tài mà Đức Phật gọi là bốn cái pháp ấn mà để cho mình có thể đạt tới cái sức nhẫn nại. Bốn cái pháp ấn là cái gì? Là bốn cái pháp, nó giống như là cái ấn, tức là cái siêu, cái ấn là cái mà nó đóng dấu vào. Cái dấu đó là gì? Là dấu chân tâm. Dấu của cái chân tâm là cái dấu gì? Là cái dấu của sự nhẫn nại, là cái dấu của sự thư giãn, dấu của sự hài hòa. Thì bốn cái chuyện này đó, Đức Phật nói rằng nếu mà các con có thấy được bốn chuyện này một cách rõ ràng thì các con có thể tu được cái nhẫn nại tới cực điểm. Và cái pháp của ta đó thì lúc nào nó cũng có được bốn cái dấu ấn này. Bốn dấu ấn này là cái gì? Là tất cả mọi chuyện trên vũ trụ là vô thường. Tất cả mọi quá trình tâm lý đó là đều đưa tới cái khổ. Và tất cả mọi quá trình thì nó thường thường cái bản tánh nó là không. Và cuối cùng cả tất cả mọi cái chuyện mà cái từ ngã mình đồng hóa vào đó thì nó không có bản ngã, nó vô tánh. Cho nên Đức Phật thường nói tắt gọn rằng cái pháp của Ngài hay là cái dấu ấn của cái pháp của Ngài đó là ở bốn chữ gọi là vô thường, khổ, không và vô ngã. Thì bây giờ trong cái lúc nào mình đang học về nhận nại thì xin xưa các bạn biết rằng mình sẽ bắt đầu làm sao mà nhìn được từ cái quan điểm mà Đức Phật thấy. Tức là Đức Phật thấy mọi chuyện là vô thường, khổ, không, vô ngã đó đó. Mình sử dụng đó để mà làm sao mà tu cái hành nhẫn nại. Bây giờ mình xin bắt đầu bằng những cái chuyện mà cái ví dụ mà dễ hiểu nhất. Đầu tiên cả đó, Đức Phật nói rằng là mọi chuyện là vô thường. Thì có nghĩa như thế nào? Thì thưa các bạn, đối với tất cả mọi người chúng ta đó, mình trải qua những cái sự trưởng thành. Cái lúc đầu tiên thì mình có thể không bao giờ thấy rằng mọi vật nó thay đổi cả. Cái em bé khi mà có cái món đồ chơi mới đó thì em bé rất là thích cái món đồ đó. Nhưng mà bữa sau nó gãy, nhiều khi em bé tức giận vô cùng. Tại sao em bé tức giận như vậy? Là bởi vì em không biết rằng cái món đồ nó sẽ gãy, nó sẽ hư đi. Em nghĩ cái món đồ nó vẫn còn mãi mãi. Mà nó tạo ra một cái đặc tính mà của con người mình khi lớn lên. Nhiều khi mình thấy một cái chuyện, một cái nhà, một cái xe, cái đèn sofa, bàn ghế, mình cứ nghĩ rằng nó là mãi mãi, không bao giờ thay đổi cả. Cái quan điểm không thay đổi đó là quan điểm rất là ấu trĩ. Bởi vì quan điểm đó không thấy được cái bản chất của vạn sự là thay đổi, không ngừng. Nhưng mà khi các bạn lớn lên thì các bạn đều nhận ra rằng đó, từ từ mình hiểu rằng cái này nó cũng sẽ hư đi, cái này nó cũng cũ đi. Cái chữ cũ là một cái chữ đó mà nó xảy ra trong tâm thức của con người của mình ở trong cái giai đoạn khoảng 4, 5, 6 tuổi khoảng đó, hoặc nhiều khi sớm hơn chút là 4 hoặc là 3 tuổi. Tại vì cái chữ cũ này là cái chữ mà mình có thể so sánh được một cái vật hiện tại và một cái vật ở trong trí óc của mình, một cái hình ảnh về quá khứ. Cái sự phát triển của óc của mình nó phải giúp cho mình có thể so sánh được. Thành do đó, óc mình phải phát triển thì khoảng 4 tuổi, 5 tuổi thì các em bắt đầu so sánh được cái cũ và mới. Và cái chữ cũ này nó quan trọng vô cùng bởi vì nó cho biết rằng là cái vàng sự đẻ ra nó không đứng yên một chỗ mà nó thay đổi. Nó thay đổi. Và cái sự trí nhận rằng ngoài sự đi từ cái chỗ mới mà ra chỗ cũ, sự trí nhận đó là một cái trí huệ rất cao của loài người mình. Và các bạn biết đó là cái trí huệ mà trưởng thành của con người mình. Thì khi mà 5-6 tuổi các em bắt đầu biết cái mới từ từ ra cũ. Nhiều khi đó là các em đó được dạy còn rất sớm, các em bắt đầu biết được cái quan niệm cũ về mới rồi. Nhưng mà các bạn biết nhiều khi đó, mình hiểu thì hiểu như vậy, nhưng mà có những người mà lớn thì mình vẫn nghĩ rằng là mình có cái biết về cũ và mới, nhưng mà nhiều khi là mình không ngờ là cái mặt tâm lý của mình đó, hai cái chữ đó nó chưa ăn sâu bằng. Thì dù nhiều khi đó, mình đã lớn tuổi rồi, mình đã 30-40 tuổi, con mình đã mười mấy tuổi rồi, nhưng mà mình vẫn nghĩ nó như thử là 3 tuổi. Mình chưa thấy được cái quá trình trưởng thành của con cái, cho nên mình đối xử với con cái nhiều khi rất là bất lịch sự. Nhiều khi là mình chửi mắng nó, nhiều khi mình nhờ nó làm việc mình không hề cảm ơn. Nhiều khi mình chẳng để ý tới cái nhu cầu của nó là nó 15-16 tuổi, nó phải cần đi ra ngoài, cần có bạn trai, cần có bạn gái, cần nói chuyện bạn bè. Nhiều khi mình không cho đi đâu cả. Nhiều khi mình trừng phạt nó như thử là bắt nó quay mặt vào tường, quỳ xuống. Và những cái hành động đó mình nghĩ rằng là hành động mà kỷ luật đúng đắn. Nhưng mình không ngờ rằng đó, Đó là bởi vì mình chưa thấy được cái sự thay đổi của đứa con của mình từ 3 tuổi tới 15 tuổi. Và mình chưa có thật sự thấy được là cái sự thay đổi của bên trong và bên ngoài của tâm thức của mình. Mình chỉ mà thấy cái bên ngoài thôi là cái vật nó thay đổi, nhưng mình chưa thấy cái quá trình sống nó thay đổi. Cái sự nhận diện ra sự thay đổi ở quá trình sống là một cái sự nhận diện rất là quan trọng. Mà Đức Phật dạy rằng đó là cái trí huệ để nhận biết sự vô thường. Thì vô thường có nghĩa là cái sự thay đổi không ngừng của vạn sự xung quanh mình. Từ quá trình mà tâm lý, tức là bên trong nội tại khó thấy, cho đến những cái tâm thức, cho đến những cái tư tưởng, cho tới even những cái quan niệm của mình về cuộc sống cũng thay đổi không ngừng. Đừng nói chi là những cái đồ vật bên ngoài. Do đó mình mà càng sống và mình càng trưởng thành á, thì mình nên càng á, nhận diện được cái sự thay đổi không ngừng đó. Cái sự nhận diện này đó là mình biết, nhưng mà cái nhận diện này nó sẽ không có sức mạnh cho đến lúc nào mình có cái sự giác tri. Thế nào là sự khác biệt của nhận diện và giác tri? Nhận diện là mình biết, nhưng mà nó không làm cho hành động của mình thay đổi. Giác tri là mình biết, và cái biết đó làm thay đổi hành động của mình. Hai cái đó là hai sự khác nhau của nhận diện và giác tri. Thì xin kể các bạn nghe một cái chuyện nhỏ thôi. Đây là thí dụ. Thí dụ như là một cái người mua cái xe mới thì rất nâng niu cái xe mới đó. Cảm thấy rằng cái xe này là mới và nó mình mua nó không biết bao nhiêu tiền đây. Mình nâng niu nó, mình quý nó, mình lau nó hàng ngày. Nhưng mà các bạn biết sau chỉ có vài tháng thôi đó, thì cái sự yêu thương của mình với chiếc xe này, từ từ nó bắt đầu nó phai lạc đi. Là bởi vì sao vậy các bạn? Một là mình mệt quá, không có giờ lâu nữa. Hai nữa là cái sự yêu thương của mình đối với một cái vật đó đó, nó cũng không phải là say đắm lắm. Nó không say đắm lắm đấy. Rồi thứ ba đó, tại ra mình đi lên đi xô, đi vô đi ra đó, cái xe từ từ này bị trầy đi, nó dơ đi. Cái mùi thơm của cái xe mà mới cắt chỉ bây giờ hết rồi, nó toàn là mùi gì khác thôi. Thế nên từ từ đó, cái sự thay đổi của cái tâm thức của mình bắt đầu thay đổi. Cái sự quan niệm mình về cái xe cũng sẽ thay đổi. Mà lúc đầu thì mình thấy nó là một cái vật nâng niu lắm. Nhưng mà nhiều khi, vậy sau một năm, hai năm làm việc với nó rồi, mà nó bắt đầu cũ rồi, thì mình lại bắt đầu chở rác, chở rơi, mình chở đồ tầm bậy tầm bạ, rồi mình làm đủ thứ mà mình không hề nghĩ tới phía trước. Quan niệm mình thay đổi các bạn. Sự thay đổi quan niệm đó là rõ ràng là bởi vì cái chiếc xe nó thay đổi. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra mà để cho câu chuyện này cho nên mình bắt đầu thấy đó, là nhiều khi đó mình nó thay đổi, nó làm cho mình, làm cho cái quan niệm mình thay đổi theo của nó. Nhưng mà mình có một cái giác trí gì không? Thì chắc là không. Mình không có cái giác trí gì cả. Là bởi vì cái chuyện đó nó làm cho mình cái niềm yêu thương của mình với chiếc xe đó bây giờ nó không còn mạnh như hồi xưa nữa. Bây giờ thầy kể một câu chuyện khác về cái sự giác trí này. Một cái vị có thể gọi là tu thiền. Cái vị này mỗi ngày mà tại chùa thì gặp một cái cô rất là xấu. Cô này ngày nào cô ra là cô cũng mở cửa mời vào trong thiền viện. Sau khi cái vị này ngồi thiền xong rồi thì bữa sáng tinh mơ ngồi thiền xong rồi 8-9 giờ thì vị mới đi về nhà lại. Sáng nào ngày nào cũng vậy. Và sáng nào thì cái cô mà giữ chùa đó, thì cái chùa này là có rất nhiều vị tăng, cũng có nhiều vị mà sư cô đó, cùng ở đó để mà tu thiền với nhau đó. Thì cô này sáng nào cô cũng ra mở cửa cả. Mà cái vị này mỗi lần mà đi ra nhìn cô này đó, thì là gật đầu chào một cái đi vào, không hề nói chuyện, coi như là một người mở cửa mà thôi. Và không hề có một quan niệm gì về ý nghĩa gì về cô này cả. Một ngày nọ đó, thì khi mà cái xe vừa đầu tới thì là trời mưa vô cùng. Cái anh thiền sinh này đó, mới đi vào gõ cửa, thì cửa gõ hoài mà cửa không mở này. Ở ngoài đứng chờ hoài, mưa nó ướt hết. Qua đồng hồ thì trễ cái giờ thiền 10 phút rồi. Trong lòng rất là áy náy, làm sao mà bỏ được. Và cứ chờ là hầm hập, nhón gót lên, nhón gót suốt chờ. Đập cửa rầm rầm, cuối cùng cả. Thì cái cô xấu xí đó, bà hiện ra. Thì cô cũng cầm cái du chạy ra, mở cửa thì đưa cái anh thiền sinh này vào, anh thiền sinh này núp dưới cái dù với cô xấu xí này. Thì khi mà hai người đi tới được nơi cái thềm đi vào trong cái sảnh điện đấy, thì anh quay lại cảm ơn cô này. Thì khi cảm ơn cô này thì đây là lần đầu tiên anh mới nhận diện ra. Anh nhận diện ra cái gì? Cô này là vì ân nhân, nếu mà không nhờ cô này chắc là không có cái dù mà đi vô đây, mà cũng ai mở cửa mà mình sẽ lành ước. Tự nhiên anh nhìn cô này, anh không nhận diện ra cái xấu xí, mà anh nhận diện ra một cái chuyện gì khác hơn nữa. Các bạn biết chuyện gì không? Thưa các bạn, cô này không hề thay đổi, cô này vẫn là cô xấu xí, nhưng mà anh thay đổi quan điểm. Đột nhiên anh nhận ra, anh giác tri, anh nhận diện ra được một cái giá trị quan trọng hơn. Anh thấy được cái lòng tốt của cô. Và lần đầu tiên, vì vậy cho nên những cái chuyện mà hồi xưa anh là giống như là anh không bao giờ anh thấy cô này thay đổi anh là đây là cô xấu xí. Tự nhiên bây giờ anh thay đổi quan niệm. Và cái thay đổi quan niệm anh đầu tiên không phải là thay đổi cô này trở nên đẹp hơn, không có. Mà anh nhìn vào một cái quan điểm cao hơn mà nhìn xuống. Quan điểm rằng đó, anh thấy được cái lòng của cô này. Mà mỗi lần mình sống với nhau, mình nhiều khi mình không gặp. Thưa các bạn, câu chuyện này là chưa hết. Bởi vì đó, cái câu chuyện này muốn nói lên một cái chuyện là cái sự thay đổi của cái quan niệm. Và tất cả mọi chuyện trong vũ trụ nó thay đổi, nhưng mà nhiều khi quan niệm mình không hề thay đổi. Mới khi mình thay đổi quan niệm thì mình bắt đầu thấy khác. Vô thường là cái chuyện nói rằng tất cả mọi chuyện trong vũ trụ đều thay đổi cả, nhưng mà nhiều khi quan điểm của mình không thay đổi. Nhiều khi mình cần một cái biến cố nào đó làm cho mình thay đổi quan niệm. Và khi thay đổi quan niệm rồi thì nhiều khi mình thấy cái chuyện này khác, có cái mùi vị khác, hình ảnh khác. Và thứ ba, cái sự tu mà nhận nhục đó là cái sự thay đổi quan niệm. Mà mình bắt đầu thay đổi quan niệm đó, nhiều khi mình cần một cái biến cố, cần một cái lời nói mà gọi là chuyện ngữ, cần một cái chuyện gì đó, nhiều khi mình không thể thấy được cách nhẹ nhàng là mọi chuyện đang thay đổi. Trong lúc đó các bạn biết, cái triết lý mà quan trọng nhất Đức Phật nói là triết lý vô thường này, nói rằng tất cả mọi chuyện thay đổi, nhưng mà làm sao để cho mình thay đổi cái tâm. Khi mình thay đổi được cái tâm, chính là mình bắt đầu phát triển cái tánh nhẫn nhục.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của Thầy Hằng Trường về đề tài nhẫn nhục. Mai Khanh xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Kính thưa quý vị, nếu quý vị muốn góp ý về đề tài này, xin vui lòng email về thầyhangchuong@yahoo.com. Hoặc muốn có bài giảng của Thầy Hằng Trường, xin quý vị vui lòng gửi thư về Radio Khai Tâm PO Box 1492 Huntington Beach, California 92647 hoặc điện thoại 714-531-5754. Chúng tôi sẽ xin gửi đến tận tay quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay được sự bảo trợ của 2010 Pharmacy ở Westminster, Viện Bảo chế St. Paul ở Garden Grove và bác sĩ Lê Danh Gia.
Chương trình Radio Khai Tâm của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Mai Khanh xin được kính chào tạm biệt.